Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 59. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong đời sống cá nhân, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở trong Kinh Thánh sách Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nét xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thành nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Greek hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ. Nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Lại phải biết ơn, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em như giặt mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
bản phổ thông. Vì anh chị em đã được sống lại với Chúa Cứu Thế, cho nên hãy hướng trông về thiên đàng, nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên phải Thượng Đế. Hãy suy nghĩ đến những việc trên trời, đừng suy nghĩ đến việc thuộc về đất. Con người cũ tội lỗi của anh chị em đã chết. Sự sống mới của anh chị em nay đã được giấu với Chúa Cứu Thế trong Thượng Đế. Chúa Cứu Thế là sự sống của chúng ta, và khi Ngài trở lại, chúng ta cũng sẽ dự phần với Ngài trong vinh hiển. Cho nên hãy cắt bỏ những điều ác ra khỏi đời sống anh chị em, như tội nhục dục, hành vi gian ác, các tư tưởng xấu xa đang quản trị mình, ham muốn những điều sai quấy và tính tham lam. Những việc ấy chẳng khác nào các thần giả mà anh chị em đang phục vụ, và cũng là những điều khiến Thượng Đế nổi giận cùng những kẻ không vâng lời. Trong nếp sống cũ và độc ác trước kia, anh chị em đã ăn ở như thế. Nhưng nay hãy cắt bỏ những điều sau đây ra khỏi đời sống anh chị em: giận dữ, nóng tính, hành động hoặc lời nói làm tổn thương người khác và phát ngôn bậy bạ. Đừng nói dối nhau. Anh chị em đã từ bỏ nếp sống cùng những hành vi xấu xa cũ để bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống đã được tái tạo theo hình ảnh Đấng đã dựng nên anh chị em. Cuộc sống mới đó giúp anh chị em hiểu biết sâu xa thêm về Thượng Đế và trở nên giống như Ngài. Trong cuộc sống mới này không còn phân chia người Hy Lạp hay Do Thái, người chịu phép cắt dương bì hay không chịu cắt dương bì, người văn minh hay dã man, người nô lệ hay tự do gì cả. Chúa Cứu Thế ngự trong tất cả các tín hữu, và chỉ có Chúa Cứu Thế mới quan trọng thôi. Thượng Đế đã chọn anh chị em làm dân thánh của Ngài. Ngài yêu thương anh chị em, cho nên hãy tỏ lòng nhân ái đối với mọi người khác. Luôn luôn tử tế, khiêm nhường, hòa nhã và kiên nhẫn. Hãy ăn ở hòa thuận với nhau và khoan dung tha thứ nhau. Nếu có ai làm tổn thương mình, điều gì hãy tha thứ cho họ, vì Chúa đã tha thứ anh chị em. Hãy sống như thế, nhưng trên hết hãy yêu thương nhau. Tình yêu thương ràng buộc anh chị em với nhau trong tình đoàn kết trọn vẹn. Hãy để sự bình an của Chúa quản trị tâm tư ý tưởng của anh chị em. Ngài đã chọn chúng ta làm một thân trong tinh thần hòa bình. Hãy luôn luôn tạ ơn. Hãy để lời dạy dỗ của Chúa Cứu Thế sống đầy dẫy trong lòng anh chị em. Hãy dùng mọi khôn ngoan để dạy dỗ khuyên lơn nhau qua thi thiên, thánh ca và bài hát thiêng liêng với lòng tạ ơn mà dâng lên Thượng Đế. Mọi điều anh chị em nói hay làm hãy vì Giê-xu Chúa chúng ta. Việc gì anh chị em làm hãy tạ ơn Thượng Đế, Cha chúng ta trong Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đọc qua phần Kinh Thánh này nhiều lần, thì luồng tư tưởng của tác giả, tức là sứ đồ Phaolô, được bày tỏ một cách cũng khá rõ ràng cho chúng ta. Khi chúng ta học một phân đoạn Kinh Thánh, giảng giải một phân đoạn Kinh Thánh, thì chúng ta có một sự hiểu biết tiên quyết rằng những lời tác giả viết ra trong quyền năng của Đức Thánh Linh là với mục đích cho người đọc có thể hiểu được và hiểu được cách rõ ràng. Không phải các phân đoạn Kinh Thánh nào cũng dễ hiểu, nhưng nói chung, có một nguyên tắc chính yếu giúp cho chúng ta có thể đến với phần Kinh Thánh. Khi tác giả Kinh Thánh viết những điều Đức Thánh Linh dạy dỗ trong lòng của mình và chuyển động lòng mình ghi lại là để truyền đạt sự mặc khải của Chúa cho những người sẽ đọc. Vì thế mục đích là giải bày chứ không phải là giấu kín, là viết cho mục đích hiểu được chứ không phải viết cho mục đích làm cho lu mờ. Vì thế chúng ta có thể theo nguyên tắc, điều chính yếu là điều rõ ràng, điều rõ ràng là điều chính yếu. Nguyên tắc thứ hai giúp đỡ cho chúng ta trong sự giảng giải Kinh Thánh, đó là Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua văn viết. Đức Thánh Linh truyền đạt sự mặc khải của Chúa cho các tác giả, và tác giả ghi lại ý tưởng chủ động bởi Đức Thánh Linh qua văn viết, nghĩa là sử dụng văn phạm và từ ngữ trong luật lệ của văn viết để có thể diễn đạt cho người đọc. Cho nên để có thể hiểu ý nghĩa của điều được viết ra, thì chúng ta theo dõi văn phạm, xem xét từ ngữ được sử dụng theo ý nghĩa thông thường của nó, dựa trên nội dung văn mạch mà tác giả trình bày, theo luồng tư tưởng của tác giả. Và điều gì được trình bày cách mạch lạc rõ ràng, đó là điều mà tác giả muốn nói, đó là ý nghĩa mà tác giả muốn trình bày. Và tương tự, luồng tư tưởng của tác giả được thiết lập bởi những đơn vị tư tưởng được nối kết với nhau. Các ý tưởng thường được trình bày theo thứ tự, và những chỗ chuyển tiếp thường cũng khá rõ ràng, thường với những từ ngữ được sử dụng như là vậy, bây giờ, cho nên. Đây là những điều mà chúng ta quan sát để thấy trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học, Colossae đoạn 3 câu 1 đến câu số 17. Chúng ta thấy câu số 1 bắt đầu bằng chữ vậy. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ. Câu số 5 bắt đầu bằng chữ vậy. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới. Câu số 12 bắt đầu bằng chữ vậy. Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời. Câu 16 bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em. Như vậy sơ khởi chúng ta có thể chia phần Kinh Thánh này ra làm 4 phần. Phần thứ nhất từ câu 1 đến câu số 4. Phần số 2 từ câu 5 tới câu số 11. Phần số 3 từ câu 12 cho đến câu số 15, và phần số 4 từ câu số 16 đến câu số 17. Chúng ta đọc lại phần số 1. Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Các ý tưởng trong câu 1 đến câu số 4 tự chung vào một ý chính. Khi chúng ta xem xét các câu, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời hay là sự sống mình đã giấu với Đấng Christ. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, anh em cũng hiện ra với Ngài trong vinh hiển. Chúng ta có thể tóm tắt những câu này vào trong một ý, đó là đặt trọng tâm của tâm lòng, tâm trí và đời sống trên Đấng Christ và vương quốc của Ngài. Với sự sống mới của Chúa ban cho qua sự cứu rỗi và trong sự liên hệ với Chúa cách thâm sâu. Điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói trong phần 1 từ câu 1 đến câu 4 ở đây, đó là chúng ta phải sống tách rời ra khỏi thế gian, sống hướng tâm trí trọn vẹn về Chúa và về vương quốc của Ngài, sống trên nước của Chúa. Ở đằng sau những lời kêu gọi sống này là thực hữu của đức tin khi chúng ta được cứu. Ngay chính vào giờ phút chúng ta tin nhận Chúa của Thế Giê-xu, thì trước đó chúng ta là những người chết trong tội lỗi. Nhưng sau khi tin nhận Chúa của Thế Giê-xu, thì chúng ta được làm cho sống trong Chúa với sự sanh lại bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và trong khía cạnh tâm linh, chúng ta được ban cho quyền tự do ra vào trong sự hiện diện của Chúa, được phép đi vào nơi chí thánh, là nơi mà bức màn ngăn cách đã bị xé ra từ trên xuống dưới. Và chúng ta qua xác Chúa Giê-xu, ngang qua cái màn, có thể bước vào nơi hiện diện thánh của Chúa cách giản dị. Bởi sự làm sạch tội qua quyền năng của huyết Chúa Giê-xu, chúng ta được ban cho sự thánh khiết của chính Ngài để đến gần Đức Chúa Trời. Cho nên trong khía cạnh thuộc linh, chúng ta có thể nói rằng, ngay sau giờ phút tin Chúa Giê-xu thì chúng ta được đem ra khỏi thế gian và đem vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trong nơi chí thánh với Chúa trên thiên đàng. Chúng ta được tham dự vào bổn tánh của Đức Chúa Trời như lời Kinh Thánh nói, và giá trị sống của chúng ta hoàn toàn thay đổi, nhân sinh quan hoàn toàn thay đổi, mục đích sống hoàn toàn thay đổi. Chúng ta không còn neo chặt vào trong thế gian nữa, nhưng tâm lòng và đời sống của chúng ta được neo chặt vào trong nước Đức Chúa Trời, vào nơi các miền trên trời là nơi Đấng Christ ngự. Đây là một sự thay đổi toàn vẹn của thực trạng của người tin Chúa. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô muốn nhắc lại trong câu 1. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, đây là một thực trạng thiêng liêng mới mẻ, chắc chắn. Cho nên thay vì chữ nếu phải dịch là chữ bởi vì thì đúng hơn. Bởi vì chúng ta được sống lại với Đấng Christ, và sự sống lại với Đấng Christ tóm tắt toàn vẹn sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta có một chỗ đứng đời đời với Chúa, trong Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời, trong vinh hiển, trên thiên đàng, nơi Chúa ngự. Dẫu trong phòng vật chất trong thân thể chúng ta vẫn còn sống trên đất, và linh hồn của chúng ta chỉ về nước Chúa sau khi chúng ta qua đời trên đất mà thôi. Nhưng trong thực trạng thiêng liêng đối với Chúa, thì chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên trong cương vị là con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin, chúng ta có một thực trạng thiêng liêng chắc chắn đời đời, và tiến trình của đời sống cơ đốc là sống kinh nghiệm thực trạng đó càng ngày càng trọn vẹn hơn, càng ngày càng toàn hảo hơn, cho đến ngày chúng ta gặp Chúa và được biến hóa để bước vào trong kinh nghiệm đời đời với thực trạng mà chúng ta đã có trong cương vị từ khi tin Chúa, và sẽ không còn sự khác biệt giữa sự thực hữu của đời sống trong kinh nghiệm và thực trạng ở trong Chúa, trong cương vị mà Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa. Tất cả mọi sự thực hữu thiêng liêng này được ban cho chúng ta trong sự liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Jesus Christ. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở điều này nhiều lần. Ông nói anh em được sống lại với Đấng Christ. Ông nói nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ông nói sự sống mình đã giấu với Đấng Christ. Khi nào Đấng Christ sẽ hiện ra, anh em sẽ hiện ra với Ngài. Nghĩa là tất cả mọi kinh nghiệm của chúng ta, tất cả mọi sự thực hữu sống động của chúng ta đều đặt trên căn bản của sự liên hệ của chúng ta với Chúa Jesus, với Đấng Christ. Không có điều gì ban cho chúng ta mà không ban cho qua Đức Chúa Jesus Christ, trong Đức Chúa Jesus Christ, với Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên điều mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh ở đây là điều hết sức là rõ ràng, đó là trong Đấng Christ chúng ta có tất cả mọi sự ban cho, tất cả mọi phước hạnh, tất cả sự sống, tất cả mọi quyền năng, tất cả mọi liên hệ, tất cả mọi nhu cầu. Chúa là trọng tâm của đời sống của chúng ta, Chúa là điểm gốc của tất cả mọi định nghĩa, giá trị của chúng ta. Cho nên chính Chúa Thế Jesus là sự quan tâm trên hết của chúng ta, là sự đeo đuổi chính yếu của chúng ta, là thứ tự ưu tiên quan trọng nhất của chúng ta. Ngài là lẽ sống, Ngài là sự sống. Cho nên sứ đồ Phaolô nói bởi vì anh em đã được sống lại với Đức Chúa Jesus Christ, cho nên trong cương vị nối kết với Chúa Jesus, trong cương vị liên hệ với Chúa Jesus, trong sự ban cho của với Chúa Jesus, có một điều thực hữu dĩ nhiên phải xảy ra trong đời sống, đó là hãy tìm các sự ở trên trời. Vậy bởi vì anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời. Các sự ở trên trời không phải là những phước hạnh ở ngoài Chúa, những điều cần thiết phụ thêm. Không, những sự ở trên trời là những sự về Chúa, từ Chúa, nơi Chúa. Nghĩa là vì giá trị đời sống của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa, xoáy chuyển chung quanh Chúa, là trọng tâm nơi Chúa. Cho nên điều dĩ nhiên trong sự tìm kiếm của chúng ta phải là Chúa, phải là những sự ở trên trời, là hệ thống giá trị đặt trọng tâm nơi Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Ở đây Sư Phaolô nhấn mạnh về trách nhiệm của người tín hữu, sống đeo đuổi trong kinh nghiệm thực sự hàng ngày của mình, với những gì mà Chúa đã ban cho trong cương vị là con cái Chúa, là những người đã được sống lại trong Chúa và được tự do sống động trong sự hiện diện của Chúa, thì điều đã được ban cho này trong cương vị này phải được bày tỏ ra trong sinh hoạt hàng ngày trong đời sống. Đây là điều mà Chúa đã phán dạy trong bài giảng trên núi trong Ma-thi-ơ đoạn số 6. Đó là chúng ta không như người ngoại đặt trọng tâm của đời sống trên vấn đề vật chất, trên vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng chúng ta trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Những sự ở trên trời là những sự gì? Là tất cả mọi sự phản ảnh Chúa, bày tỏ mỹ đức của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, giá trị của Chúa, tất cả những gì ra từ tấm lòng của Chúa, ra từ lẽ thật của Ngài. Tất cả mọi sự thực hữu phản ảnh mỹ đức của Chúa như là tình yêu thương, ân sủng, sự tha thứ, sự trung tín, sự thánh khiết, sự khôn ngoan, sự nhu mì, sự nhẫn nại, sự vui mừng, sự bình an. Tất cả những kết quả ra từ bông trái của Đức Thánh Linh làm việc trong tấm lòng, bày tỏ giá trị sống, nối kết với giá trị của nước Chúa trên trời, là giá trị đời đời cho vinh hiển Chúa, không phải chuyện tạm thời chóng qua trong đời này. Và để định nghĩa rõ ràng những điều mà ông gọi là những sự ở trên trời, thì Sư đồ Phaolô viết thêm là nơi Đấng Christ đang ngồi ở bên hữu Đức Chúa Trời, là nơi Chúa đang bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, là nơi Chúa đang ngồi cai trị trên ngôi, là nơi danh Chúa được tôn quý, là nơi ý Chúa được thi hành. Và Sư đồ Phaolô nói bởi vì anh em đã được sống lại với Đấng Christ, cho nên sự sống của anh em phải bày tỏ ra chính Chúa và xoay chuyển chung quanh trọng tâm của đời sống chính là sự vinh hiển của Chúa. Như vậy khi chúng ta tìm kiếm những gì ở trên trời, nghĩa là chúng ta tìm kiếm sự vinh hiển của Chúa trên ngôi, thì tất cả những gì quan trọng đối với Chúa, quý báu đối với Chúa, thì là những điều hoàn toàn quan trọng đối với chúng ta, quý báu với chúng ta. Những gì ở trong lòng của Chúa được bày tỏ ra cũng là những điều hoàn toàn chiếm ngự tấm lòng của chúng ta. Cũng trong dòng tư tưởng đó, trong câu số 2, Sư đồ Phaolô viết tiếp: hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Trong câu 1, ông nói hãy tìm kiếm những sự ở trên trời. Bây giờ ông nói hãy ham muốn những sự ở trên trời, hãy ham mến những điều ở trên trời. Trong nguyên bản, chữ ham mến có nghĩa là hãy tiếp tục suy nghĩ về chuyện trên trời. Nghĩa là đầu óc và sự suy nghĩ của chúng ta, tấm lòng và xu hướng tìm kiếm của chúng ta đầy ắp những gì thuộc về Chúa trên trời. Những điều mà chúng ta suy nghĩ thường xuyên, suy nghĩ luôn luôn là những chuyện về Chúa ở trên trời, những chuyện thuộc về Chúa, trong nối kết với vương quốc của Chúa, quyền cai trị của Chúa, vinh hiển của Chúa, ý muốn của Chúa. Nghĩa là sự suy nghĩ trong lòng của chúng ta hướng về một hướng mà thôi. Đó là hướng của nước Chúa, của sự vinh hiển Chúa. Giống như cây kim ở trong địa bàn luôn luôn xoay về hướng Bắc. Dù được đặt để trong bất cứ tình thế nào, thì cây kim của địa bàn luôn luôn xoay về hướng Bắc. Thì ở đây cũng vậy. Người tin Chúa là người được đặt để trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ đối diện với quyết định nào, thì giá trị của tấm lòng, xu hướng của tâm trí, sự suy nghĩ của đầu óc, của tư tưởng luôn luôn là hướng về Chúa, sự vinh hiển của Ngài và nước Ngài. Cho nên sự suy nghĩ của đầu óc là điều hết sức là quan trọng. Vì thế trong Roma đoạn số 12, Sứ đồ Phaolô có nói: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Không theo giá trị của đời này, không bị ép vào khuôn khổ của đời này, không xoay chuyển theo nhân sinh quan của trần thế, nhưng tâm trí được đổi mới bởi sự ham mến những sự ở trên trời, được xoay chuyển luôn luôn tìm biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng của Đức Chúa Trời là thế nào, để làm theo, để kinh nghiệm, để đem vào thực chất của đời sống mình. Cho nên chữ ham mến là chữ rất mạnh, ham mến trong sự suy nghĩ, quyết định của đầu óc, nhưng cũng nói về sự ham mến, ưa thích, trân quý của tình cảm, của những điều mà lòng mình coi hết sức là quý báu, hết sức là quan trọng. Nghĩa là những điều làm rung động tấm lòng, không còn là chuyện thế gian nữa, nhưng những chuyện ở trên trời, những chuyện về Chúa, những chuyện về vinh hiển Chúa, khuấy động lòng ao ước của mình, xoay chuyển hoài bão của mình, đụng đến những khát khao, những ước vọng sâu thẳm từ bên trong. Và đây là sự thực hữu sống động trong đời sống của người tin Chúa. Sự liên hệ với Chúa, sự sống trong Chúa không phải là điều cộng thêm trên những gì mình đang có trong đời sống bây giờ, với thế gian, trong thế giới vật chất, với những chuyện tạm thời trước mặt, nhưng là một sự thay đổi hoàn toàn của tất cả hệ thống sống, tất cả giá trị sống, tất cả quan điểm sống. Tìm kiếm những sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Ham muốn, trân quý, suy nghĩ đến chuyện trên trời là những chuyện thuộc về Chúa và nước Chúa. Không ham mến chuyện thế gian, không đeo đuổi chuyện thế gian, không ao ước chuyện thế gian. Bây giờ Sư Đồ Phaolô viết tiếp nói về lý do tại sao tìm kiếm những sự ở trên trời mà không tìm kiếm những sự ở thế gian, tại sao ham muốn những sự ở trên trời mà không ham muốn những sự ở thế gian. Ông trả lời, vì anh em đã chết, nghĩa là đối với thế gian anh em là người đã chết. Một người chết thì không còn đáp ứng gì nữa, không còn phản ứng gì nữa, không còn nối kết gì nữa. Đã chết về thế gian nghĩa là không có điều gì trong thế gian mà còn ảnh hưởng gì trên đời sống của anh em. Không có giá trị sống nào ở trong thế gian xoáy động con tim của anh em, làm cho đầu óc của anh em suy nghĩ, đeo đuổi, tìm kiếm. Ở đây Sư Đồ Phaolô đang nói về sự thật hữu trong Chúa, mà chúng ta là những người ở trong cương vị là con cái Chúa, là những người được cứu, được sống với Đức Chúa Giêsu, thì được ban cho sự thật hữu này, nghĩa là chúng ta đã được chết với thế gian, chết về thế gian. Nhưng ở đây ông kêu gọi để chúng ta có thể sống động trong kinh nghiệm về những điều mà đã được ban cho trong cương vị của mình. Giống như chúng ta đã được ban cho trong cương vị trong Chúa, thì tìm kiếm những gì ở trên trời, ham mến các sự ở trên trời. Thì đây cũng là một thực hữu thiêng liêng, chúng ta đã chết về thế gian, cho nên không còn điều gì trong thế gian có thể xoáy động chúng ta. Và chúng ta muốn sống trong kinh nghiệm sống hàng ngày của mình, bày tỏ sự thực hữu này là thực hữu của đức tin, mà Sư Đồ Phaolô trong Galati đoạn 6 câu 14 cũng đã nói đến. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Giêsu Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Có một sự thực hữu xảy ra tại thập tự giá của Chúa Christ Giêsu. Chúng ta được hiệp một với Chúa trong sự chết của Ngài, chúng ta chết về tội lỗi và chúng ta chết về thế gian. Đây là cương vị của sự ban cho thiêng liêng. Sư Đồ Phaolô nói, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá, và tôi với thế gian cũng vậy. Thế gian đối với tôi đã bị giết đi, đã bị chết đi, và tôi với thế gian cũng vậy, tôi cũng đã bị giết đi, đã bị chết đi. Không còn gì liên hệ, không còn gì nối kết, không còn gì xoáy động. Đây là sự thực hữu thiêng liêng đã được ban cho chúng ta tại thập tự giá của Đức Giêsu Christ. Chúng ta thực sự đã chết về thế gian, cho nên có thể sống như là đã chết với thế gian. Cho nên Sư Đồ Phaolô nhắc nhở lại để cho chúng ta biết rằng đây là điều khả thi, đây là điều có thể thi hành được, đây là điều có thể sống động trong kinh nghiệm hàng ngày được. Đó là chúng ta không cần phải bị xoáy động bởi thế gian, không cần sống dưới ảnh hưởng của thế gian, không cần bị đóng khung bởi thế gian, và có thể thắng hơn, và có thể đi giữa thế gian như một người đã chết trong liên hệ với thế gian, không còn nối kết nữa, không còn ảnh hưởng nữa, không còn xoáy động nữa. Nhưng điều xoáy động chính yếu bây giờ là gì? Điều gì mà chúng ta nhạy cảm, điều gì mà chúng ta tìm kiếm, điều gì mà chúng ta ham mến? Sư Đồ Phaolô viết, anh em biết sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Giấu ở đây theo cái nghĩa là được gói trọn. Sự sống của anh em đã được gói trọn trong Đấng Christ. Nghĩa là mọi sự kết nối của đời sống bây giờ kết nối trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu. Sự sống của chúng ta được gói trọn trong Đấng Christ. Tất cả những điều gì đến với chúng ta sẽ đến qua Đấng Christ. Và tất cả những sự nối kết của chúng ta đối với tất cả mọi điều gì khác trong đời sống cũng sẽ được nối kết qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ định nghĩa tất cả mọi khía cạnh của sự sống chúng ta. Không có điều gì trong đời sống của chúng ta mà độc lập ở ngoài Chúa Giêsu Christ. Bởi vì chúng ta đã được sống lại cùng với Chúa, và sự sống của chúng ta bây giờ là sống trong Chúa và sống qua Chúa. Theo giá trị của câu bất hủ mà Sư Đồ Phaolô đã ghi lại ở trong Galati đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, tôi đã chết về thế gian. Mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa. Bây giờ tôi sống, nhưng sự sống của tôi được gói trọn trong Đấng Christ và qua Đấng Christ. Và Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Tất cả mọi khía cạnh của sự sống của tôi được gói trọn trong Đấng Christ, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là sự thực hữu của đức tin mà Sư Đồ Phaolô đang nhắc nhở. Anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
Con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. nào được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời, rồi cha đưa con xa xa bao la Chúa. Ôi ngài kéo con về ngài, đưa con bao la thiết tha Chúa. Ôi từng phút trong đời con, tình Chúa không bên bờ, đưa con xa xa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.